nhân lành. Quý bạn thính giả thân mến, hồi năm 1964, dư luận thế giới xôn xao bàn tán về kịch bản tựa đề Vị Giám Quản. Trong đó, soạn giả Rolf Hochhuth kết án Đức Giáo Hoàng Pio XII là đồng lõa với Đức Quốc Xã, nên đã không hề lên tiếng bênh vực người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Ông đã đặt vào miệng linh mục Fontana, nhân vật chính của vở kịch, lời kết tội cay đắng sau đây. Một vị giám quản của Chúa Kitô, dù đã trông thấy trước mắt mọi cảnh đàn áp dã man như thế, mà chỉ vì lý do quốc gia nên chần chừ trong vòng một ngày hay chỉ trong vòng một giờ mà không dám hết lòng lên tiếng nguyền rủa cái tàn bạo ấy. Một vị giáo hoàng như thế là một kẻ sát nhân. Tất cả những người thù nghịch tòa thánh Vatican, đứng đầu là những người cộng sản, đã nhao nhao vào hùa bôi nhọ gương mặt của Đức Pio XII và đả kích giáo hội. Một năm sau đó, linh mục Rosario Esposito đã cho xuất bản cuốn sách tựa đề Vụ xử án vị giám quản. Thu thập rất nhiều tài liệu và chứng từ chứng minh cho thấy cái sai lầm của lời kết tội nói trên. Thật ra qua các tông huấn, hàng trăm thư từ và cả sứ điệp đọc trên đài Vatican, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã nhiều lần mạnh mẽ kết án các vi phạm quyền con người và các vụ tàn sát do Đức Quốc Xã chủ mưu, cũng như bênh vực, trợ giúp và cứu hàng ngàn người Do Thái khỏi chết. Tông huấn thứ nhất gửi nhân dân Ba Lan, Đức Pio XII đã cho người trao tận tay cho Đức cha Stefan Sapieha, Tổng giám mục Cracovia, để Đức cha công bố. Nhưng sau khi đọc xong, Đức Tổng giám mục Sapieha nói với phái đoàn đưa thư: "Nếu tôi công bố bức thư này, tôi sẽ tàn phá quốc gia và giáo hội. Quân Đức Quốc Xã sẽ không nương tay một chút nào nữa. Xin quý vị cảm ơn Đức Thánh cha thay tôi và thay cho quốc gia của tôi, nhưng xin để tôi đốt bức tông thư này đi." Nói xong, Đức cha Sapieha ném bức thư vào lò lửa. Năm 1941, Đức Pio XII soạn một tông thư khác gửi giáo hội Đức, trong đó Đức Thánh cha đề cập đến cuộc tử đạo của cộng đoàn tín hữu. Trong thập niên 1980, bốn linh mục dòng tên Blade, Graham, Martini và Schneider đã cho xuất bản bộ sách 12 cuốn thu thập các thư Đức Pio XII trao đổi với các hồng y và giám mục Đức, cũng như thư gửi cho các vị ngoại giao liên quan tới việc trợ giúp các người bị Đức Quốc Xã bách hại. Trong sứ điệp Giáng sinh đọc qua đài Vatican năm 1940, Đức Pio XII đã cảm ơn tình liên đới và lời cầu nguyện của các sứ thần tòa thánh, cũng như các cứu trợ mà tín hữu Công giáo Hoa Kỳ gửi tới để Ngài có thể trợ giúp các anh chị em tị nạn, các nạn nhân chiến tranh và anh chị em Do Thái. Hai năm sau, 1942, cũng trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Pio XII nói: "Nhân loại phải từ bỏ các con đường đã đi cho tới nay, bởi chúng dẫn đến chỗ trà đạp mọi luật lệ của Chúa và của loài người. Nhân loại phải lựa chọn điều này, vì hàng trăm người không có lỗi lầm gì, nhưng chỉ vì lý do quốc tịch và nòi giống mà bị giết hay bị để cho chết dần chết mòn." Ngày 2 tháng 6 năm 1944, nhân dịp lễ Thánh Eugenio bổn mạng của Ngài, Đức Pio XII nói trên đài Vatican: "Đứng trước thử thách chua cay này, ngày đêm tư tưởng của chúng tôi chỉ hướng về một điều duy nhất, đó là làm thế nào để cứu giúp tất cả mọi người, không phân biệt quốc gia và nòi giống, và cộng tác làm sao để đem lại hòa bình cho nhân loại đang bị chiến tranh hành hạ." Ngay giữa cơn lốc bách hại ngày 17 tháng 4 năm 1944, ông Safran, Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái Rumani, đã xác nhận như sau: "Trong những giờ phút khó khăn nhất của dân Do Thái chúng tôi, sự trợ giúp quảng đại của Tòa Thánh Vatican đã thật quyết liệt và bổ ích." Năm 1958, bà Golda Meir, Thủ tướng Chính phủ nước Israel, tuyên bố với giới báo chí: "Trong hàng chục năm trời sống dưới chế độ Đức Quốc Xã kinh hoàng, khi dân tộc chúng tôi bị bách hại nặng nề, Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng kết án các kẻ bách hại và chia sẻ cuộc hy sinh của chúng tôi." Trong tờ Commonwealth số ra ngày 7 tháng 11 năm 1958, nhà báo gốc Do Thái William Zuckerman viết, trong giờ phút thê thảm nhất hồi đó, đã không có một nhân vật của bất cứ quốc gia nào trong thời đại chúng ta trợ giúp người Do Thái quảng đại như Tòa Thánh. Điều Tòa Thánh Vatican đã làm hồi đó là một nghĩa cử cao đẹp nhất diễn tả chủ thuyết nhân bản của thế kỷ 20. Năm 1963, chính ông Eugen Dolman, đại tá chỉ huy lực lượng công an mật SS của Đức Quốc xã đã tuyên bố, hồi đó Tòa Thánh Vatican mà có công khai phản đối thì cũng chỉ là một hành động vô ích, bởi vì chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, Hitler sẽ bắt giữ và đầy ải Đức Eugenio Pacelli ngay lập tức. Và số phận của người Do Thái sẽ còn tệ hại hơn là hoàn cảnh họ đang phải chịu lúc bấy giờ. Và hình ảnh khó quên nhất là khi thủ đô Roma bị quân Đức Quốc xã bỏ bom, Đức Pio XII đã rời thành Vatican đến ủy lạo dân chúng bị chết và bị thương tại quảng trường trước nghĩa trang Campo Verano giữa tiếng bom đạn nổ chung quanh. Quý bạn thính giả thân mến, trong tình hình chiến sự nguy ngập và với những phương tiện eo hẹp thời đệ nhị thế chiến, Đức Pio XII đã hành động như là một mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hiến mạng sống mình cho đoàn chiên. Đó cũng là đề tài nổi bật của các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ 4 mùa Phục sinh năm A. Chương 10 Phúc âm Thánh Gioan vẫn được gọi là tin mừng mục tử nhân lành, được khai triển theo một lược đồ quen thuộc trong nền văn chương khải huyền. Lược đồ đó gồm 3 tiết nhịp: lời mặc khải, thái độ không hiểu của cử tọa, lời mặc khải mới. Khác với các phúc âm nhất lãm nhấn mạnh trên việc săn sóc đoàn chiên và niềm vui của sự hoán cải, Thánh Gioan nêu bật các liên hệ cá nhân thân tình giữa mục tử và từng con chiên một. Tất cả các hình ảnh kinh thánh, mục tử, cửa chính, đoàn chiên và các chiên cũng như các động từ đều diễn tả mối tương quan của Thiên Chúa với loài người, với cộng đoàn giáo hội, dân riêng mới của Thiên Chúa, trong nhãn quan Kitô học. Hình ảnh Chúa Giêsu mục tử nhắc nhớ lại hình ảnh Thiên Chúa là mục tử, hướng dẫn dân Do Thái ra khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và đưa họ vào đất hứa, như trình thuật trong sách Xuất Hành, hay hình ảnh đấng cứu thế mục tử nhân lành, đích thực, khác xa với hàng lãnh đạo Do Thái gian ác cắn xé đoàn chiên như ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong chương 34, cũng như đề tài thần học liên quan tới đền Thánh Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước. Chúa Giêsu vừa là đền Thánh sống động của Thiên Chúa, vừa là cửa mà tín hữu phải đi qua để tiến vào đền thờ sống mối liên hợp thân tình với Thiên Chúa. Mặc khải thứ nhất trong chương 10 Phúc âm Thánh Gioan nêu bật sự khác biệt giữa Chúa Giêsu mục tử nhân lành và các người chăn thuê. Chúa Giêsu đi vào qua cửa chính, chứ không đột nhập chuồng chiên, bởi vì Ngài là chủ chăn, có các liên hệ thân tình với đoàn chiên. Bằng chứng là Ngài biết và gọi tên từng con chiên một, và các chiên biết tiếng gọi của Ngài. Động từ biết trong ngôn ngữ kinh thánh ám chỉ các liên hệ thân tình liên bản vị như liên hệ sâu thẳm khăng khít giữa hai vợ chồng. Và Chúa Giêsu mục tử dẫn đưa đoàn chiên đi ra tới các đồng cỏ xanh tươi. Ngài hướng dẫn và đồng hành với đoàn chiên. Đây là hình ảnh tuyệt đẹp diễn tả cuộc xuất hành mới do Chúa Giêsu Kitô lãnh đạo. Cộng đoàn những người đi theo Ngài trong cuộc giải phóng này là cộng đoàn phục sinh, là giáo hội, gồm các tín hữu đã được Chúa Giêsu Kitô giải thoát khỏi tội lỗi, sự dữ và cái chết, và các môn đệ đi theo Ngài. Sau phản ứng không hiểu của cử tọa, trong khi giảng dạy, có lẽ Chúa Giêsu nhìn cửa chiên là một trong 4 cửa chính của thành thánh Jerusalem, và đoàn tín hữu tiến qua cửa đó để vào đền thờ cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa. Ngài tuyên bố mình là cửa chiên, nghĩa là Chúa Giêsu có ý nói Ngài là đền thờ mới, trong đó con người bước vào trong tương quan trọn vẹn với Thiên Chúa. Ngài là ngôi lều bằng thịt, nơi Thiên Chúa ngự trị và sống giữa dân người. Đồng thời là trung gian cần thiết, nghĩa là cửa chính, qua đó con người tới được với Thiên Chúa. Kiểu nói ta là ám chỉ tên gọi Thiên Chúa đã mặc khải cho ông Mô-xê trong sa mạc xưa kia. Ta là đấng hằng hữu. Nói cách khác, Chúa Giêsu tự xưng mình là Thiên Chúa. Chính vì thế nên ai tin vào Ngài, chấp nhận và sống tin mừng của Ngài sẽ được ơn cứu độ. Lòng tin đó vào Chúa Giêsu, đền thờ toàn vẹn của Thiên Chúa, bao gồm ba kết quả quan trọng. Thứ nhất, nếu ai bước vào trong đó sẽ được cứu rỗi. Nghĩa là ai chọn tôn thờ Thiên Chúa trong thần linh và trong sự thật, tức trong Chúa Kitô, thì được thông phần trọn vẹn vào sự sống thiên linh của Ngài, và vì thế được ơn cứu rỗi. Thứ hai, người đó sẽ vào ra. Trong kiểu nói của người Do Thái, hai động từ đối chọi này ám chỉ hai cực của cuộc sống con người, là ra khỏi lòng mẹ để chào đời, để bước vào lòng thế giới, và ra khỏi cuộc sống trên trần gian này để đi vào lòng đất. Nói cách khác, vào ra diễn tả toàn cuộc sống của người tín hữu với Chúa Kitô, một cuộc sống có sự hiện diện và đồng hành của Chúa Kitô, một cuộc sống kết hiệp với Ngài trong mọi sự. Kết quả thứ ba của lòng tin đó là tín hữu sẽ tìm thấy đồng cỏ xanh tươi. Chúa Giêsu Kitô sẽ đáp ứng mọi khát vọng và chờ mong của họ và cho họ hưởng nếm tràn đầy ơn thánh cứu độ. Khác với kẻ trộm trèo cửa sổ mà vào để cướp bóc và cắn xé đoàn chiên, Chúa Giêsu Kitô mục tử nhân lành đến để trao ban sự sống sung mãn và niềm vui dồi dào cho những ai tin vào Ngài. Nhưng để có được lòng tin trao ban sự sống và niềm vui ấy, chúng ta phải làm gì? Câu trả lời nằm trong bài giảng của Thánh Phêrô trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, như ghi trong chương 2 sách Tông Đồ Công Vụ. Thánh nhân đề nghị với mọi người một chương trình hoán cải, bao gồm các điểm giáo lý nền tảng như được rao giảng trong cộng đoàn Kitô tiên khởi. Muốn được ơn cứu độ, cần phải tin nhận Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài, nghĩa là lựa chọn lấy Chúa Kitô và tin mừng làm kim chỉ nam cho toàn cuộc sống. Quyết định này dẫn đưa tín hữu tới chỗ hoán cải tâm lòng, thay đổi lối sống, thay đổi kiểu cách suy tư và hành xử, để cho Chúa Kitô biến đổi toàn cuộc sống của mình. Tiếp đến, cần lãnh nhận bí tích rửa tội và Chúa Thánh Thần để được ơn tha tội và bước vào cuộc sống kết hiệp thân tình với Chúa. Nghĩa là việc bẻ gãy mọi liên lạc với sự dữ không phải là một tiến trình tâm lý xã hội, cũng không phải là một nỗ lực cá nhân, mà là một ơn Thiên Chúa ban để kéo con người ra khỏi ách thống trị của tội lỗi. Như thế, khi được tràn đầy Chúa Thánh Thần, tín hữu trở thành một thụ tạo mới, vì có trong mình một nguyên lý sự sống mới thần thiêng siêu việt. Dân riêng mới của Thiên Chúa phát sinh từ những người biết tiếp nhận lời Chúa. Trong thư thứ nhất, chương 2, Thánh Phêrô cũng chỉ cho chúng ta thấy một bí quyết khác giúp tín hữu đón nhận được sự sống mới ấy. Đó là chiêm ngắm gương mặt của Chúa Giêsu Kitô nhẫn nhục vinh hiển, được diễn tả qua ba hình ảnh của Thánh Kinh Cựu Ước. Trên con của lễ vượt qua, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa, và con dê đền tội trong lễ nghi xá giải xưa kia. Việc chiêm ngắm và gẫm suy gương sống của Chúa Kitô khiến cho tín hữu dấn thân sống xác tín lòng tin sâu đậm hơn. Khổ đau mà họ phải gánh chịu trong cuộc sống thường ngày không còn là một lời chúc giữ tối tăm nữa, nhưng chất chứa một mầu nhiệm phong phú cần phải khám phá ra với đôi mắt đức tin. Nếu chính các vết thương đớn đau và hổ nhục của Chúa Giêsu chết treo trên thập giá đã chữa chúng ta khỏi các thương tích do tội lỗi gây ra trong tâm lòng và cuộc đời chúng ta, thì giờ đây chúng ta có thể dùng mọi đau khổ trong đời để tiếp tục phổ biến sức mạnh cứu độ phát xuất từ cuộc khổ nạn ấy của Chúa Giêsu, nghĩa là đầu tư mọi khổ đau cho ơn cứu độ của trần gian. Và đó là hoa trái tuyệt diệu và bất ngờ nhất của đức tin Kitô.